Trân trọng kính chào hội thánh của Chúa, là những thành viên trong hội thánh của Đức Chúa Trời và được Chúa Jesus Christ mua chuộc bằng huyết báo của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng ta một lần nữa đến với lời của Chúa. Tôi chọn cái đề tài là hành động cảm tạ, vì ở trong sự cảm tạ đó, đây là một cái từ ghép. Cảm là cảm ơn, tạ là cũng tạ ơn. Nói đến một người biết ơn Chúa để có một cái lời nói, lời cảm ơn. Và sau đó tạ ơn là nói đến một cái hành động cảm ơn. Chúng ta không chỉ nói cảm ơn Chúa, ca ngợi Chúa thôi, mà chúng ta có những cái hành động kèm theo đó để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Na-a-men là quan tổng binh của nước Syria. Tức là trước ông đứng đầu nước Syria là một vị vua tên là Ben-Hadad. Ông là quan tổng binh, giống như một vị đại tướng coi điều binh khiển tướng ở trong đất nước Syria. Sở dĩ đất nước Syria hùng mạnh là cũng nhờ vào công khó của Na-a-men. Ở trong các vua nhì đoạn 5 câu thứ nhất đã mô tả Na-a-men là một người có quyền trước mặt Ben-Hadad và được tôn trọng bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syria. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Chúng ta thấy ông sở dĩ mà ông được một cái công trạng như thế cũng là do Đức Chúa Trời ban phước cho ông. Ở đây chúng ta có thể thắc mắc rằng tại sao nước Syria hay là nước đế quốc Assyria là một dân tộc ngoại bang, là một cái dân tộc có cái mối cừu thù với dân Do Thái, lại được Đức Chúa Trời ban ơn. Xin thưa rằng dưới cái lăng kính của Đức Chúa Trời, dân Israel là một dân giao ước, nhưng mà dân ngoại bang là một dân thọ tạo của Đức Chúa Trời. Vì vậy Ngài cũng bày tỏ lòng yêu thương nhân từ của Ngài đối với những dân tộc ngoại bang, và cũng bày tỏ quyền năng của Ngài để rồi họ cũng có cơ hội để nhìn thấy quyền phép của Chúa, để mà họ tin theo Ngài và theo sự thờ phượng chính Ngài. Giáo hội nghị tại Jerusalem ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 15 đã mô tả về một cái cuộc hội nghị bàn thảo về vấn đề là người Do Thái được cứu hay là những người dân ngoại cũng được cứu theo dân Do Thái, tức là dân được cắt bì đó. Thì các sứ đồ đã kết luận rằng dân ngoại cũng được cứu như chúng ta, vì khi chúng tôi làm chứng thì quyền năng của Đức Chúa Trời cũng bày tỏ cho dân ngoại. Đó là cái kết luận. Và đây trong thời kỳ lịch sử cách 800 năm trước công nguyên đã xảy ra một cái công việc như thế này, là Chúa cũng ban ơn cho Na-a-man là một người ngoại bang, một người tổng binh của xứ Syria, là không phải là dân Do Thái. Chúng ta thấy ông tiên tri Elise đã chữa lành cho Na-a-man, khác với lại tiên tri Jonah đã công bố 40 ngày là thành Ninive đổ xuống. Ông Jonah thì có một cái tinh thần dân tộc cao và ông đã tránh đi cái sứ mạng của Chúa, nhưng ông Elise thì giữ sứ mạng của Chúa và chỉ cái cách, cái phương pháp cho Na-a-man để ông được sạch bình phung. Trước khi chúng ta đã đi vào ba cái bố cục này, Na-a-man phản đối Đức Chúa Trời, Na-a-man thuận phục Đức Chúa Trời và Na-a-man thờ kính Đức Chúa Trời. Tôi cũng phải lượt qua từ câu 1 cho đến câu thứ 8. Vì sợ dài, chúng tôi chỉ đọc từ câu 9 cho đến câu 19 mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà xảy ra việc bệnh phung của Na-a-man thì cái đứa đầy tớ gái là người Do Thái, người Israel đã mách với bà chủ của mình, vì cái người đầy tớ gái này phục dịch cho bà chủ là vợ của Na-a-man, cho biết rằng ở xứ Samari có một vị tiên tri có thể chữa lành bệnh cho chủ của mình là ông Na-a-man. Không biết là cái cách thuyết phục của người đầy tớ gái này như thế nào, nhưng mà có một cái sức mạnh khiến cho vợ của Na-a-man phải trình bày với Na-a-man, và Na-a-man phải trình bày lại với vua Ben-Hadad về cái việc chữa lành của ông phải xuống tới xứ Samari. Trong xứ Canaan thì cái miền Bắc á, thì ở tại Đa-mắc thì dân Syria đóng gọi là thủ phủ của nước Syria ở tại Đa-mắc, và khoảng giữa đó thì là xứ Samari là do nước Israel chiếm đóng, và phía nam nữa là nước Judah và cái thủ phủ nước Giu-đa là ở tại Jerusalem do Giô-sa-phát chiếm đóng. Thì như vậy chúng ta thấy cái bối cảnh này nằm ngay cái thời kỳ mà nước Israel đang cai trị ở cái vùng Samari. Trước đó thì họ ở tiệt xa, nhưng mà sau họ đổi cái thủ phủ đó về Samari. Như vậy thì cái cách của Ben-Hadad về việc chữa lành cho Na-aman là phải viết một cái thư, một cái công văn để gửi cho vua Joram. Vua Joram có nghĩa là ông làm vua của dân Israel. Vua Joram là con của Ahab. Thứ nhất là ông viết cái công văn. Thứ hai nữa là sẽ gửi cái lễ vật để mà nhờ chữa lành cho Na-aman. Cái lễ vật đó gồm có 10 ta lân bạc, 600 đồng tiền vàng và 10 bộ áo cho người thầy tế lễ bận đó. Thì đó là cái lễ vật, và Na-aman đã lãnh cái mạng lệnh đó, cái lễ vật đó đi cả trăm dặm về phía nam để tới Samari để gặp vua Joram. Khi mà gặp vua Joram để trình bày cái thơ đó, thì Kinh Thánh chép khi vua Israel đọc thơ rồi liền xé quần áo mình mà nói rằng: ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phun cho họ, ta há là Đức Chúa Trời có quyền làm sống chết hay sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta. Ông Joram ông hiểu sai, và là ông thứ nhất là ông hiểu sai, thứ hai nữa là ông không có đức tin nữa, vì ông nghĩ rằng làm sao có thể chữa lành một cái căn bệnh lúc bấy giờ. Quý ông bà biết ở trong Tân Ước thì có 29 lần nhắc đến tiên tri Eli, nhưng mà chỉ có một lần duy nhất là ở trong Luca đoạn 4 câu 27 mà Chúa Giêsu nhắc tới tiên tri Elise. Đức Chúa Giêsu dạy cho họ biết rằng trong thời kỳ của Elise thì tất cả những cái người, rất có nhiều người bị bệnh phung, nhưng không có ai được chữa lành ngoại trừ Na-aman, và Chúa Giêsu đã nhắc điều đó. Như Tân Ước nhắc cái tiên tri Elise chỉ có một lần mà thôi. Và khi trình bày với Joram thì vua Joram nghĩ rằng làm sao có thể chữa lành được một cái căn bệnh nan y như thế này. Cho nên là ông nghĩ rằng về chính trị, vị vua Ben-Hadad này tìm cách để tấn công nước Israel, và ông sợ quá đến nỗi mà ông xé áo quần. Tôi không biết là cái vải lúc đó nó chắc hay không, mà ông cái Kinh Thánh hay chép là xé áo. Ở tại Hàn Quốc bây giờ tôi thấy có những vị mục sư hay là những cái bà mục sư đó, khi mà gặp một cái hoàn cảnh đau buồn nào đó thì họ cũng hay đấm ngực. Ở trong Kinh Thánh cũng chép những người phụ nữ mà thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, họ cũng khóc và họ đấm ngực. Và như vậy cái bối cảnh văn hóa lúc bấy giờ thì ông vua ông bày tỏ cái lòng cũng như là bức rứt và khó xử, và ông xé áo mình. Thế thì tiên tri Elise đã nghe được điều đó, hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng: cớ sao vua xé áo quần mình? Na-aman hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri. Elise đã nhắc cho vua Joram biết rằng có thể chữa lành được và cũng có tiên tri. Cho nên chúng ta thấy ở đây, vì vua mà thiếu đức tin, mà không bằng một đứa đầy tớ gái. Đứa đầy tớ gái phục dịch cho Na-aman đã biết được vì tiên tri Elise đã có những cái phép lạ trước bấy giờ. Bây giờ cho nên mới làm chứng lại. Và bây giờ khi nói với Joram, chúng ta đi tiếp. Như vậy thì Na-aman bắt đầu đi đến nhà tiên tri Elise. Và khi ông đến nhà tiên tri Elise, ở trong đoạn câu 9 thì nói rằng: vậy Na-aman đến với ngựa và xe dừng lại cửa nhà Elise. Có một cái điều là khi biết được Na-aman đến ngay cửa nhà của mình thì tiên tri Elise không ra đón tiếp. Mà tiên tri Elise kêu đứa đầy người tề tớ đó, có lẽ là Gehazi, đi ra đón tiếp và nói cho cái cách, cái phương pháp để điều trị bệnh. Và Gehazi đi ra mới trình bày với lại Na-aman ở ngoài cửa chứ không được vào trong nhà. Nói rằng: hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch. Chỉ với việc là đi xuống dưới sông Giô-đanh tắm 7 lần thôi, tắm xong rồi đi lên, lên xuống rồi tắm nữa, tức là lặp đi lặp lại tới 7 lần như vậy thì thịt sẽ được lành và cái bệnh đó sẽ hết. Thế thì Kinh Thánh chép ở trong câu số 11, Na-a-man nổi giận. Ông nổi giận vừa đi vừa nói, tức là vừa cầm len đó, vừa đi vừa cằn nhằn và nói rằng: tôi nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Jehovah Đức Chúa Trời của ngươi, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phun. Abana và Bạc Ba, hai con sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy người đi trở nên giận dữ. Chúng ta thấy tại sao ông nổi giận. Điều thứ nhất, ông là một vị quan mà được sự tôn trọng trước mặt vua và một người được sự kính trọng tới ở đất nước Syria của ông. Và bây giờ tới không đón tiếp. Cho nên ông nói rằng: ta nghĩ rằng ngươi phải đi ra đón ta. Và cái cách phương pháp mà ông Na-a-man nghĩ rằng phải cầm cái tay đưa qua đưa lại nhỉ? Giống như những cái thầy pháp, những cái người y sĩ hay là gì ở tại xứ Syria mà ông đã biết được, phải đưa tay đưa qua lại. Rồi cái vấn đề mà tắm, ông nghĩ rằng cái nước có thể là rửa sạch cái bệnh của ông. Ông nói nếu mà đi xuống tới ở tại sông Giô-đanh thì tại sao không tắm ở tại Abana và ở tại Bạc Ba, là hai con sông tốt và trong hơn. Theo cái địa danh và theo một thánh kinh sử địa thì nói rằng cái nước của sông Giô-đanh nó đục hơn hai con sông này. Giống như chúng ta mà thấy đồng bằng sông Cửu Long mà chúng ta về miền Tây đó, chúng ta thấy nước rất là đục, ở trong cái đất đó, hòa quyện với nước cho nên rất là đục. Cho nên ông nghĩ rằng ở đây nước trong hơn, sạch hơn, tại sao phải xuống dưới tận Samari ở miền Nam để mà tắm, ra tới sông Giô-đanh lận. Chúng ta thấy rằng ông hiểu về một phương diện khoa học, ông hiểu một phương diện thuộc thể và không hiểu về phương diện thuộc linh. Lúc bấy giờ chúng ta thấy ông phản đối hai điều. Cái cách điều trị bệnh như vậy là ông không có đồng ý. Và thứ hai là cái nơi điều trị bệnh ông cũng không đồng ý cái điều đó. Chúng ta thấy ông đem tới cái sự trao đổi vật chất và ông đem tới rất là nhiều tiền của để đổi lấy một căn bệnh. Nhưng mà chúng ta thấy về sau tiên tri Elise không nhận, để biết rằng quyền năng của Đức Chúa Trời không phải dựa vào cái vật chất này, mà bằng tình yêu của Ngài, bằng ân sủng của Ngài. Và Na-a-man lúc bấy giờ ông hoàn toàn thấy cái tâm tánh của ông hoàn toàn là xác thịt, ông không hiểu gì vấn đề về thuộc linh cả. Giống như Thô-ma khi mà Chúa nói ở trong Giăng đoạn 14 câu thứ 4 thì Chúa nói rằng: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta nói cho các ngươi rồi, ta đi ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại rước các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu các ngươi cũng ở đó. Ngài muốn chúng ta theo Chúa, theo con đường của Chúa. Nhưng mà ông Thô-ma ông nói rằng: lại Chúa, tôi có biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được. Chúa nó đang nói một cái con đường đi lên thiên quốc, một cái con đường bằng cái thuộc linh của chúng ta đi lên trời. Còn Thô-ma thì hiểu rằng đường đi ở dưới đất và cái địa danh ở dưới đất, cho nên làm sao biết đường mà Chúa đi, và nếu mà Chúa chỉ thì cũng sẽ đi được. Chúng ta thấy ở đây cái tình cảnh của ông Na-a-man thì rất là nguy kịch, vì bệnh đó là một căn bệnh không chữa trị tại ở Syria. Mà trong Kinh Thánh, ở trong Lê Vi Ký đoạn 13 mô tả cái căn bệnh này là một căn bệnh ô uế đối với Đức Chúa Trời, để làm một căn bệnh ô uế bị cô lập ra một nơi. Chúng ta thấy ở trong Luca đoạn 17 cũng chép 10 người phun đó, họ ở vùng biên giới, họ bị cô lập ra ở đó, tại vì đó là sự ô uế, không được chung đụng với một cái cộng đồng của dân Do Thái hay là bất cứ một cái dân tộc nào. Như vậy thì ông Kinh Thánh chép rằng người trở đi giận dữ. Ông giận dữ vì ông không muốn làm theo cái cách của tiên tri Elise đã mách bảo qua đứa đầy tớ này. Có một cái bước ngoặt, có một cái sự kiện xảy ra khiến cho Na-a-man thay đổi cái tự hào của mình về cái địa danh của mình ở tại Đa-mách. thay đổi cái tự hào về cái địa vị cao trọng của mình. Chỉ có một câu của những tôi tớ, ở đây không chép rằng là ai, nhưng Kinh Thánh chép ở trong câu thứ 13, những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng hãy tắm thì được sạch. Những người đầy tớ này rất quý mến vị quan của mình, người chủ của mình, và đã có một lời thân thiết, một lời khuyên lơn và một lời rất là gần gũi, rất là tình cảm, gọi là cha chứ không gọi là quan quyền hay là có một cái ngăn cách về cái vị trí nữa, về cái khác nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rất là gần gũi và rất là tha thiết để mà khuyên lơn. Tiếp theo đó, câu thứ 14, người bèn xuống sông Giô-đan liền. Chỉ có một câu khuyên lơn thôi mà ông đã bèn xuống sông Giô-đan để thực hiện ngay, vì ông biết rằng không còn cách nào khác, không còn cách nào khác, cho nên ông phải làm những điều đó. Chúng ta cảm ơn Chúa là Kinh Thánh chép rằng người liền được sạch và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Là người bèn xuống sông Giô-đan tắm mình 7 lần theo lời truyền của Đức Chúa Trời. Ông làm đúng như vậy. Nếu mà ông làm 6 lần hay là 5 lần thôi thì chắc chắn không được lành. Ông làm đúng 7 lần và bây giờ cái cơ thể ông được thay đổi, thân thể ông được sạch và cái da thịt giống như đứa con nít nhỏ. Điều này minh chứng điều gì? Ngay cái bước ngoặt này thì coi như Na-a-man đã thay đổi hoàn toàn. Tâm tánh của ông bắt đầu thay đổi và cơ thể của ông đã được thay đổi, bệnh của ông đã được thay đổi. Trước đây ông bệnh nhưng bây giờ ông được lành. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Khi hội thánh của Chúa, nếu mà quý vị coi ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 47 đó, thì nói về một cái khải tượng mà Ê-xê-chi-ên đã thấy được là con sông ra từ đền thờ. Ở trong đền thờ lại có một con sông chảy ra. Ông Ê-xê-chi-ên ban đầu thì thấy nước đó, nó tới mắt cá của tôi, một hơi là nó tới đầy đầu gối, tới là tới bụng, tới ngực, rồi đến nỗi mà Ê-xê-chi-ên thì thấy là mình phải bơi, tại vì nó, nước nó dâng tràn lên đến nỗi mà phải bơi ở trong nước đó. Nó đến cái nguồn phước, một cái nguồn phước mà Đức Chúa Trời ban cho qua cứu Chúa Giê-xu Christ. Con sông ra từ đền thờ, nó đến dòng huyết Gô-gô-tha mà Chúa Giê-xu đã đổ ra, để rồi chúng ta tất cả mọi người đều nhận phước hạnh mà Ngài ban cho chúng ta. Bài hát 403, chúng ta thấy cái bài hát 403, cái phần điệp khúc á: được xem con sông tẩy uế hôm nay, gieo mình tôi xuống bỗng trắng trong thai, ngợi khen Giê-xu suối tẩy thanh đây, tôi được thanh tẩy, được tẩy thanh ngay. Cảm ơn Chúa, dòng huyết của Chúa là dòng huyết có một tác dụng đẩy lùi tất cả những cái tội lỗi của chúng ta, được sự tha thứ của Chúa, để rồi chúng ta trở nên phiếu trắng trước mặt Đức Chúa Trời. Và hiện nay tất cả con dân của Chúa ở đây, tên của chúng ta ở trong lý lịch ở tại đây, cái background của chúng ta thì nằm ở trong của Hoa Kỳ, nhưng mà về thiên quốc thì chúng ta, tên của chúng ta nằm ở danh sách ở trên thiên đàng. Cho nên chúng ta là cơ đốc nhân, là một công dân nơi thiên quốc. Cái giá trị của chúng ta rất là cao vì chúng ta đã được Chúa thanh tẩy đời sống của mình. Và bây giờ ông Na-a-man đã được thanh tẩy đời sống, vừa là thuộc thể vừa là thuộc linh. Bắt đầu ông thay đổi tâm tánh của ông ngay giờ phút này. Và như vậy chúng ta thấy cái lời khuyên của những đứa đầy tớ đã có một cái tác dụng rất mạnh mẽ. Nói với ông là cái điều rất dễ làm, chỉ tắm thôi, đâu có gì đâu. Nếu mà ông làm những việc khó còn phải làm nữa, chứ đừng nói là những việc dễ, chỉ tắm thôi. Ông nghe lời đó và bắt đầu làm. Điều đó cho thấy những lời khuyên an ủi của chúng ta đối với một người rất là có giá trị và rất quan trọng, có thể là thay đổi tâm tánh của một con người. Na-a-man bắt đầu thờ kính Đức Chúa Trời. Ông tuyên xưng niềm tin của ông. Cái động cơ mà để tuyên xưng niềm tin đó, đó là ông thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời. Thật là lạ lùng. Trước bây giờ thì làm gì có cái việc mà cái người bị bệnh như thế mà được lành. Nhưng bây giờ ông đã thấy được, và thấy được cái niềm tin của ở trong ông, và ông đã tuyên xưng cái niềm tin đó. Ông nói với lại tiên tri Elise rằng Na-a-man với thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người bèn đứng trước mặt Elise mà nói rằng, ở trong câu thứ 15, bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời của trong Israel. Ấy vậy tôi xin ông nhậm lễ vật của kẻ tôi tới ông. Bây giờ cái hành động của ông, cái hành động cảm tạ đó là ông đem theo lễ vật và ông đem tới gặp tiên tri Elise. Nếu như giống như chính người phong kia ở trong Luca đoạn 17 thì khi được lành rồi là ông trở về Đa Mách. Nếu mà ông tính theo cái chỗ sông Giô Đanh đó mà trở về Đa Mách đó, thì 100 dặm. Nhưng mà ông quay trở lại nhà của tiên tri Elise thêm 30 dặm nữa, ông đi ngược đường lại tới tiên tri Elise 30 dặm nữa để cảm tạ ơn Chúa và cảm tạ ơn ông tiên tri Elise. Ở đây chúng ta thấy ông biết được cái nguồn gốc của cái phép lạ này xảy ra. Cho nên ông nói rằng, tôi nhận biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn là Đức Chúa Trời trong Israel. Như vậy là ông biết rằng vị tiên tri này chỉ là thừa lệnh theo quyền năng của Đức Chúa Trời và nguồn gốc để mà ông có thể đành bệnh do chính Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy nhiều thấy những câu chuyện đã xảy ra trong thời công vụ các sứ đồ, người ta cũng hay cảm tạ Đức Chúa Trời, dầu là thấy quyền năng của ông Phi-rơ, quyền là thấy quyền năng của Pha-lô được bày tỏ khi mà chữa lành bệnh và làm phép lạ, nhưng mà họ biết rằng đó chính là Đức Chúa Trời đã ban phước cái phép lạ đó. Và vì vậy ông đã quay trở lại Elise để là cảm ơn ông và đem theo lễ vật. Nhưng đầy tớ của Chúa không có nhận cái lễ vật đó, và ông còn thề ở trong câu thứ 16, tiên tri Elise đáp rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhận gì hết. Na-a-man ép nài Elise nhận lấy nhưng người từ chối. Thì bây giờ nài mà không nhận nữa thì không biết làm gì cả. Nhưng mà có một điều mà Na-a-man đã thực hiện. Thứ nhất, đó là ông nói rằng, xin cho ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng 2 con la chở nổi. Ông xin đất. Theo tôi nghĩ là đúng ra ông phải xin nước, vài ga lông nước ở tại cái sông đó nữa mới đủ bộ. Nhưng mà cái dân tộc Syria á, cái bối cảnh văn hóa của dân Syria lúc bấy giờ là họ nghĩ rằng khi mà cái thần nào ngự trị ở trong cái dân nào thì cũng sẽ ngự trị luôn ở trong cái đất đó. Cho nên là ông xin đất là ông nghĩ là Đức Chúa Trời đang ngự trị ở trong cái đất đó. Ông xin là bằng 2 con la chở nổi. Nghĩa là con la nó chở chừng 2 bao thì 2 con là 4 bao thế vậy. Một con chở 1 bao thì 2 con là 2 bao. Thì nó chở cái sức chở cỡ nào thì ông xin cỡ đó. Thế thì ông xin đất. Ông xin đất thì làm gì? Ông xin đất về ông thờ phượng Chúa. Ông xin đất về để nói lên đây là một cái kỷ niệm trong cuộc đời của tôi. Ông xin đất về, ông nói đó, đây đất này là đất có Jehovah ngự. Cho dù ông sai về tính lý về đối với chúng ta, nhưng mà ông đúng về cái lòng biết ơn Chúa. Ông muốn lấy một gì đó biểu trưng để cho ông thấy những cái điều đó, để thấy rằng cái sự kiện xảy ra trên cuộc đời của ông, sự phép lạ của Chúa. Và bây giờ ông tuyên xưng cái niềm tin. Ông nói rằng ở trong câu thứ 17 rằng, về sau kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng cuộn lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Như vậy hồi nãy thì ông nói ở trong câu thứ 15, tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn là Chúa của Israel. Bây giờ ông thực hiện là tôi sẽ không dâng cuộn lễ thiêu hay là cuộc của lễ nào cho bất cứ một cái thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Như vậy là từ đây về sau ông chỉ thờ kính Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng mà có một cái vấn đề, một nan đề cho đời sống của ông, để rồi ông trình bày với lại tiên tri Elise. Đó là khi vào đền thờ Rimmon, theo thông lệ thì ông với lại vua Ben-Hadad vào đền thờ Rimmon để cầu khẩn. Mà ông Ben-Hadad này hay chống cái tay trên thân thể của ông. Cho nên là ông phải theo cái nghi lễ đó và theo cái thông lệ đó Như vậy thì ông trình bày với tiên tri Elise, như vậy là xin Đức Chúa Trời của ông hãy tha thứ cho tôi. Tôi không muốn vào đền thờ Rimmon để thờ phượng giống như ông vua Ben-Hadad, nhưng mà vì cái thông lệ như vậy thì tôi cũng phải làm theo. Thì như thế nào? Tiên tri Elise đã đáp ở trong câu 19, hãy đi bình yên. Chúng ta cảm ơn Chúa, cho dù cái thân thể của ông Na-aman vào đền thờ, nhưng mà lòng của ông thì hướng về Chúa, vì ông đã tuyên xưng rằng từ trại về sau không có thờ thần nào khác, và ông chỉ dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta cảm ơn Chúa, một đời sống đã thay đổi hoàn toàn sau khi đã nhận thấy quyền phép của Đức Chúa Trời. Hai lời thỉnh cầu đó, xin Chúa ban cho chúng ta cũng có một cái niềm tin giống như Na-aman, để thấy quyền năng ơn thương xót của Chúa bày tỏ ở trên mỗi đời sống của mình, để rồi chúng ta sẽ chỉ thờ phượng Chúa, Đức Chúa Trời, trung tín với Chúa ở trong mọi sự. Sáng nay tôi chia sẻ ở trong thì giờ tĩnh nguyện, tôi có nhắc đến mục sư Châu Văn Sáng ở tại Hội Thánh Sài Gòn. Ông làm quản nhiệm trước đây vài năm, thì trước khi mà đi qua bên Hoa Kỳ tôi có ghé thăm ông. Thì bây giờ thì ông mất rồi, ông về với Chúa rồi. Ông lại chúc tôi đi qua bên Hoa Kỳ được mọi sự bình an, và nhất là trung tín với Chúa, vì ở trên thiên đàng không có mục sư truyền đạo hay tín hữu gì hết, mà chỉ có những người trung tín ở trong đối với thờ phượng Chúa. Và xin Chúa ban ơn cho chúng ta trung tín với Chúa ở trong mọi sự. Chúng ta tôn thờ Chúa vì chỉ có Chúa là đấng duy nhất mà chúng ta tôn thờ Ngài. Có hai điều và tôi phải cảm tạ Chúa, hai điều lớn lao. Thứ nhất là tôi được Chúa tạo dựng. Thứ hai, tôi được Chúa thay đổi số phận của mình. Như vậy thì chỉ hai điều đó là suốt cuộc đời của tôi hay là tất cả quý ông bà là phải phụ thuộc vào Chúa, là nô lệ cho Chúa, là người phải phục dịch Chúa suốt cuộc đời. Nhưng Chúa không coi chúng ta một người rẻ như vậy, mà Chúa đem cái giá trị chúng ta rất là cao, và nhất là những người hầu việc Ngài. Ở trong Văn đoạn 12 câu 26, Chúa nói rằng nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta. Ta ở đâu, kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta, cha ta ắt tôn quý người. Vì Chúa ban phước cho mọi đời sống của mọi chúng ta đầy ơn trước mặt Chúa. Như vậy là đời sống trước đây của Na-aman khác hẳn bây giờ. Ông thờ kính Chúa trong hành động cảm tạ Chúa. Thứ nhất là ông biết quyền năng của Chúa. Thứ hai nữa là ông hiểu được sự vâng phục ảnh hưởng như thế nào. Nếu mà ông cãi lời thì chắc là ông không được phước và không được sự chữa lành. Thứ ba là ông tôn xưng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất quyền năng. Và thứ tư, ông bày tỏ và trân quý cái mảnh đất thánh nơi Chúa ngự trị. Thứ năm, ông hứa sẽ dâng tế lễ chỉ một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Và ông xin Chúa tha thứ cho việc bất khả kháng đi vào vua cùng đền thờ Rimmon. Lời của Chúa ở trong Thi Thiên 100 câu thứ tư: hãy cảm tạ và vào các cửa Ngài. Khi bước vào đền thánh của Chúa, hãy bước vào sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa trong mọi sự. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín của Ngài hằng có đời đời. Nguồn phước của Chúa tuôn chảy trên đời sống của chúng ta. Sự thành tín lời hứa của Chúa không bao giờ thay đổi. Giao ước mà Chúa ban cho chúng ta không bao giờ thay đổi. Nhưng con người thì ở trên thế gian này biết bao nhiêu những điều mà chúng ta học hỏi. Tôi đọc một câu chuyện xảy ra ở tại Việt Nam, lòng tôi cũng thấy đau xót vô cùng. Có bốn người con, một người mẹ nằm trong bệnh viện. Bác sĩ yêu cầu bốn người con này, vì bà ta hấp hối, cần phải xét nghiệm trước khi quyết định mổ não cho bà cụ này. Thì bốn người con này không ký vào cái đơn để mà bảo đảm xét nghiệm hay là đóng tiền. Cái ký vào cái văn bản đó là phải đóng tiền và chịu trách nhiệm về cái sự mổ xẻ đó nếu như có xảy ra sự cố nào. Và như vậy thì bốn người con này không đồng ý ký vì lý do thứ nhất là tốn tiền. Và không biết là cái hoàn cảnh của bốn người con này như thế nào, nhưng mà họ không đồng ý ký. Và cho nên phải bác sĩ, hội chẩn y khoa phải trả bà cụ về gia đình và nằm đó chờ chết. Phóng viên đến bệnh viện và phỏng vấn những vị bác sĩ ở đó trong cái trường hợp này, thì vị bác sĩ đó đã nói rằng từ trước tới nay tôi mới thấy trường hợp này, và từ trước tới nay tôi chỉ thấy những người cha, những người mẹ là những người luôn luôn sẵn sàng ký để mà điều trị cho con của mình. Và chứ chưa bao giờ tôi thấy như cái trường hợp này, ngược lại có những người con lại không ký để điều trị cho cha mẹ, dầu nó tốn kém rất là nhiều. Quý ông bà biết, ở tại Việt Nam tôi đi thăm cái bệnh viện ung bướu thì có nhiều người kể cho tôi, có những người chồng, có những người vợ bị cancer, họ phải bán nhà, họ phải bán đất để mà điều trị cho chồng mình, cho con của mình, cho vợ của mình, hy sinh hết tất cả những cái tài sản vật chất đó. Cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Bốn người con này không biết ơn người mẹ công ơn dưỡng dục sinh thành cho đến khi mình đã thành đạt, mà bây giờ lại chỉ có cái ký hay là tốn tiền mà lại không ký. Cho nên xin Chúa ban ơn cho hội thánh của Chúa. Chúng ta được sống, chúng ta được như ngày hôm nay do tình yêu, sự ban phước của Chúa trên đời sống của mình, thì chúng ta phải có một hành động cụ thể, một hành động cảm tạ ơn Chúa vì ơn lành phước lạ mà Ngài đã ban cho mỗi chúng ta. Nguyện Chúa ban phước trên toàn thể hội thánh.